Good morning, everyone. Xin chào quý vị. For those of you who don't know, quý vị người nào không biết thì today we're scheduled to go to Garden Grove, but there's a change in plan. The plan has been canceled in the last minute. So I'm sorry if this inconveniences you in any way. So we'll be here today. Có cái thông báo nhỏ nhỏ cho quý vị biết, tại vì lúc phút cuối thì phải đổi kế hoạch, không có đi Garden Grove nữa. Thành ra ngày nay sẽ ở đây. Có gì lúng củng thì xin quý vị tha thứ cho. I see that Ước and his beloved wife have come back from the CTTB. So we wonder we want to ask them about share with us the experience. Ước has been there for 2 weeks, and Handan was there for 1 week. So how did it go? Ông Ước với cô Hành Đàn đó mới từ Vạn Phật Thành về lại Vạn Phật Sám. Hành Đàn, ông Ước ở đó cả 2 tuần luôn, gần 2 tuần. Hành Đàn ở đó cả tuần, gần cả tuần luôn. Thành ra muốn hỏi hai cái vị đó, ấy, họ có cảm tưởng ra sao, kinh nghiệm ra sao, nói cho chúng ta biết. Tại vì cái pháp Vạn Phật Sám rất là hay. Có một mình Vạn Phật Thành bây giờ nó tổ chức ở đây. Có chỗ nào khác không? I don't think so, huh? Not in the U.S. You know, the 10,000 Buddhist repentance is a very special dharma. It's the only organized at the CTTB in the U.S. right now. So it's really a rare occasion to go and practice. So it's very, very good. Okay? Yes? Yeah, international, really international event.
Malaysia, Belgium, Holland.
Uh-huh. But mostly Asians though, right?
Yeah.
No Caucasians, except for Thomas. Yeah. And the tall Bhikshu. Right? What's his name again? The tall Bhikshu? You don't know? Có nhiều người đến lắm, từ những cái quốc gia khác. Từ Mã Lai Á, từ nước Bỉ đến tham dự thành ra một cái hoạt động rất là quốc tế, mà phần lớn toàn người Á Đông không à, ít người da trắng lắm, da trắng chỉ có 1-2 người à. Một người là của mình gửi tới là ông Thomas, với người thứ nhì như là cái ông tỳ kheo người da trắng ở đó thì vậy. For what?
He was saying that he meant to write you a letter, but he didn't have time. So he was trying to write a letter and have me bring it back.
Uh-huh. But he couldn't either. Too busy, huh?
He's supposed to plant, he wants to plant 3,000 kinds of trees. And he only planted 500.
Yeah, he's doing a lot of farming and planting at the CTTV. Ông Ước nói rằng tôi có cái người thầy bạn á, là thầy Hằng Cát, chắc quý vị không biết đâu. Bữa nào ông dễ thương lắm, tôi thương là dễ sợ. Hằng Cớ is I love him dearly. He's such a sweet guy. He's such a good-hearted. The children when they see Master Hằng Cớ, they love him. When I was at CTTV at the Long Beach Monastery. We have a lot of guest monks from the CTTB coming to the temple, and it's Long Beach used to be the training center for the Shamis, and so we have a lot of guests monks like that. So we have by tradition we force them to line up and bow to the monks, and you know how boys are, they don't like to do it, they find excuse and go to the restroom or you know stuff like that. Thì thầy Hằng Cát là người rất là đặc biệt, dễ thương dễ sợ. Cái vị gặp thương không dễ sợ, dễ thương thích. Tại vì cái thời mà tôi ở chùa Long Beach, cái chỗ là trung tâm huấn luyện của mấy người Sa Di đó, thì có thì có nhiều người thầy từ Vạn Vận Thành tới viếng thăm lắm. Thì mỗi lần tới như vậy, theo truyền thống chúng tôi bắt Thục Sa Mi nó ra, Sa Di nó ra, sắp hàng đó, lại đảnh lễ mấy thầy. Mấy đứa con nít đó, nó không thích mấy ông thầy lớn. Thành mỗi lần bắt nó như vậy, nó tìm cách nó trốn hoài, nó chạy đi xin đi cầu tiêu hoặc là kiếm cớ này cớ nọ để nó trốn, nó không chịu ra nó đảnh lễ. Mỗi lần thầy hàng cát tới, but when Master Hunger came, Hunger is not very high level. Hunger has no real responsibilities. Thầy hàng cát á, là cái địa vị thì không có cao, trách nhiệm không có gì làm quan trọng nữa, chỉ làm công thôi. Mà mỗi lần thầy tới cái chùa Long Beach như vậy, tôi cũng nít nó ra, nó đứa nào nó cũng tới đảnh lễ hết đó. When he came to Long Beach Monastery, all the boys made sure they bow to him. Just to show their respect and show their admiration. Nó tới nó lại ông tại vì nó thích ông. Để như nó bày tỏ cái lòng cung kính với lòng cái lòng thích của nó. Thành cái người hay lắm, quý vị mà. You know, this is how I go by children. You know, I look at children's attitude. Tôi mà tôi thấy cái thuật tôi là vậy. Tôi đi ra tôi nhìn con nít trước. Tại con nít á, nó phản ảnh lại cái tâm của quý vị. Because children reflect is a mirror your mind. It's very easier to see the mind of children than to see your mind. Tại dễ nhìn cái đứa nít, tâm đứa nít nó dễ hơn nhìn tâm quý vị. Tâm quý vị sáng sỏi nhiều quá, khó thấy lắm. Your mind is so full of gravel that it's kind of hard to look at you, to decipher what you're up to. Okay, so anyway, so Hunger, he's kind of short, he has no education. Ông này, ông lùn này, ông xấu trai này, he's kind of not handsome at all, right? And he has no education, không có học thức gì nhiều, mà nói ăn cũng không có gì mà ngọt ngào nữa. When he speaks, he's kind of blunt, okay? So he has no social graces whatsoever. Thành ra cái khéo léo về cư xử của thầy hàng cát á, không có thế nào hết á. Mà người nào gặp cũng thích ông ấy. But most people meet with him, they like him. Why is that? Nhất tôi thích lắm, tại vì I tell you why I like him. Hồi đó cái lý do tôi thích ông cũng có lý do cũng chuyện cái chuyện cần duyên tới cười lắm. Tôi kể xong lát hỏi hỏi chuyện ước tiếp sau với hành đàn tiếp. I like him myself because he is such a kind soul. Cái ông này cái tâm ông từ bi vậy sao, rất rất là từ bi. Okay. If you want to be popular, nếu quý vị muốn được người ta thích, okay, you have to meet with this monk and feel how he behaves and how he's, you know, how he is as a person. Quý vị mà muốn dạy con nít hay là muốn được người ta thích mình hơn á, thì tới gặp ông này. Bữa nào mình phải mời ông tới chùa. Some of these days we need to invite him to the temple. I can't do it right now because the temple is of the nuns, so it's not clean. But eventually, when we have more space, we invite him to the temple so that I want you to see him and meet with him, and have affinity with him. Trong tương lai chắc là sẽ mời thầy xuống để mà cho quý vị kết duyên với thầy. Ông dễ thương lắm, ông hay sợ cái tính tình dễ thương như sao. I tell you the story why I like him later. Bữa nào cái duyên khác tôi sẽ kể chuyện với thầy cái tại sao tôi thương ông. Bây giờ hỏi tiếp câu chuyện là sao. So what happened is that during New Year's, I asked Danny to bring over some gifts to Master Hunger and some of our sutras in a small box. Tại vì cái Tết vừa rồi tôi đi Tết cúng Tết với thầy, tôi gửi cho thầy một cái vài đồ quà với là cúng dường cho thầy, với gửi thầy cuốn sách mà chúng tôi soạn ra mấy cuốn kinh đó, thành gửi tới qua chùa Long Beach. Mà ông Danny ông tới sớm. But Danny went to the Long Beach Monastery real early. They're not open yet. Cái chùa nó đóng. It's even locked outside. So all he could do is reach in and put down the box and drive to our temple. Ông tới sớm. Mà cái chùa Long Beach bây giờ, ông trước á, nó có cái cửa sắt khóa nữa. Thành đi vào trong không được. Thành ông Danny ông thọc cái tay, ông để cái hộp cardboard. Cái hộp giấy đó của mấy cái quà với cúng dường của cho thầy đó trong cái đó ấy. Mà thường thường mình làm như vậy, ông này người tàu lịch sự lắm. Mỗi lần mà cúng dường ông như vậy, ông biên cái thơ, ông kê điện thoại, ông trả lời ngay lập tức, nói cảm ơn, tôi đã nhận được rồi, đừng có gửi nữa. À, như vậy tôi mắc cỡ lắm, tại vì giờ tôi ít ăn, tôi thích đồ ngọt rồi. So before he would call me immediately or give me a call or write me back and saying that, you know, thank you, I received your gifts. And please do not send me sweet stuff anymore because I don't have a sweet tooth anymore. So anyway, so he's been real busy, I guess. He's like that consistently. Mỗi lần mà gửi đồ cho ông làm như vậy rất là lịch sự. Okay. Lần này ông làm gì hết. Thành mình cũng thắc mắc là không biết mình có làm gì ông Phật lòng không. So I for the past few months I wonder I did anything to offend him at all. But I'm glad that Ước and relay the message that he's okay. May là bây giờ nghe Ước mà gửi lời nhắn của ông mừng lắm, tại vì biết là ông không sao hết. He's a green thumb. He's whatever he touches, he grows, things grow very well. He single-handedly revived the walnut grove. Himself. Hàng như lúc mà ông này cái tay ông trồng có một cái cây tay trồng trọt lúc trước á, khi muốn đụng vào là nó sống và là nó sinh sản rất là tốt. Lúc trước á, là một mình ông á, ở đằng chỗ cái garden walnut grove, cái vùng mà mấy cây cái what's walnut hạt dẻ no, và một thành có một cái có chuyện 20 mẫu trồng cây ăn trái đó, cây hạt đó, mấy cái walnut đó. Thành ra cái walnut của Vạn Phật Thành nó ngon lắm. Từ đó đến đó. Thành ra cái chỗ đó nó bị lũng củng, nó rắn nhiều, với có nhiều với không ai ta ở đó được. Rồi mấy con sóc nó phá, nó leo nó ăn mấy cái trái mấy cái hạt đó hết. Thành ra lúc này thầy tới, thầy sửa lại. Thành ra cái từ lúc mà thầy tới đó, thầy già hoàn bị lại. Thì cái walnut grove sản xuất rất nhiều walnut. Thành ra mỗi năm chùa Vạn Phật bán walnut để mà ra ngoài. Tại vì cho không kịp, cho không có xuể. So after he came to walnut grove and he fixed it, the whole grove produced a lot of walnuts, and that's why every year their production is so high that they had to sell it to from the CTTB as well. And he told me that he found some rare mushrooms at the CTTB. Thầy kể tôi mấy năm trước mà thầy xuống đây, thầy kể với tôi ở trong Vạn Phật thầy kiếm được cái loại nấm cực kỳ hiếm. Một bao khoảng chừng vài ngàn đô la bên cái giá bên Đài Loan. For this kind of mushroom, I'm not sure what he meant. He said in Chinese, but he said for this kind of mushroom in Taiwan, he would fetch about $3,000 a pound. And you don't see this. It's very rare to see this kind of mushroom. And yet at the CTTB, he found like three or four. Rất hiếm gặp cái loại nấm này. Mà ở chùa Vạn Phật thầy kiếm được 3-4 cái nấm như vậy luôn. Okay. And he was telling me he was planning to do a lot of farming and planting as well. But he's always planting. Hồi đó thấy năm trước thầy đã nói tôi là thầy tính trồng trọt rất là nhiều. Thầy thích làm chuyện trồng trọt. Tại sao như vậy? Cái người Trung Hoa hay lắm. Why is he doing that? Because the Chinese are very, very smart. They have a very profound tradition. Người Trung Hoa có cái truyền thống rất là hay. Khi họ vào chùa, when they go to the temple, especially the platform people, nhất là những cái người xuất gia họ vào chùa, okay, they make sure they plant the blessings, they work their butts off. Thì họ vào chùa, thường thường họ làm việc rất rất là gắt gao. Làm việc dễ sợ lắm, làm ngày làm đêm. Ông này cũng làm ngày làm đêm. Tại sao như vậy? Ông nói với tôi, ông bò nhỏ của tôi, nói tại vì tôi phải tích trữ cái phước của tôi. Bây giờ lúc mà tôi lớn tuổi thì tôi đủ phước để mà chùa lo cho tôi. He said that he told me why he did that. He confided a lot of things to me. He said that the reason I work very hard, I want to work and help the way place as much as I can, because I want to accrue blessings, so that when I get older and I cannot take care of myself anymore, then the blessings that I accrued are enough for the temple to take care of me. Okay? All right. Where were we? Okay, so hunger.
Trồng 300 cây thông rồi.
How tall? Really? Where? In CCTV? Oh, wow. That's impressive. How can it be so big? Because it takes a while before the pine tree to grow to be that size. It takes a while.
Oh, wow.
So he's been planting the last few years.
Trồng cây
là mấy cây thông, mà bây giờ cây thông là to, tức là trồng được mấy năm rồi đó. Rồi bây giờ thầy còn sơn hết tất cả những cái căn nhà, mấy cái căn nhà ở chùa Vạn Phật đó, thầy cũng tự sơn hết, giỏi, ông làm việc giỏi lắm. He works very hard. He's a handyman. He can do anything. Ông nói với tôi cái chùa này mà cần việc gì làm, cần xây, cần cất gì, kêu ông xuống, ông xin phép ông xuống đây để ông xây giùm cho. So he told me that if whatever I need to do in terms of building at the temple, he will ask permission from the CTTB to come down here and give me a hand for 2 weeks. Hứa xuống đây giúp 2 tuần. I said, I will ask for your favor later. Tôi nói ở bữa nào trong tương lai tôi sẽ nhờ thầy sau. Actually, to tell you the truth, I was hoping that they would send him to Phu Lu Sâu. Thực ra nói quý vị là tôi hy vọng là bên Vạn Phật sẽ gửi thầy xuống Phước Lộc Thọ để mà thầy hoạt động, so that he can help teach their disciples. But I don't think the CTB plans to put him in charge at any temple anytime soon.
Tại vì thầy có cái lũng củng, thành ra họ chắc Vạn Phật không có cho phép thầy vào
một cái chùa ở riêng đâu. Okay, and what else? Heng Shan was the He Shan for the, not the Heng Lu. So they removed him. He's no longer the Fang Shan.
Oh.
Tae Young Luk, which is incredible. Think about it. No, it's incredible because you don't go into retreat unless you have a lot of blessings. Trust me. It's impossible to stay in retreat. Ước nói rằng là thầy Hằng Sơn người Việt Nam đó, thầy đứng ra làm chủ lễ. Was he wearing a red?
He was wearing a red sash.
Okay, with a lot of like hundreds pieces or bigger pieces like. Okay, then it's not 108 pieces.
No.
You have to pay attention to these things. You go to a Chinese temple, you see only the Heshang gets to wear 108. The one you don't have enough virtues, you're not supposed to wear it. It's incredible. The Chinese are very particular about these things.
Khi vào chùa người Trung Hoa, quý vị để ý coi, những cái người mà có đạo đức mới có quyền mang cái y mà 108 mảnh. Nhỏ như vậy này, 108 mảnh luôn. Những người mà trẻ chưa đủ mà hạ đó, không được mang cái đó.
Mà mấy cái dạng như cái áo mà 108 mảnh đó là phải có phương trưởng mấy người mà cần người ta cho mới có quyền mặc. Dạng như thầy Hằng Hiển, thân của tôi lúc mà còn sống là thầy Hằng Thật cho thầy một cái mảnh 108 mảnh. Phải có phước lắm mà cái áo cái người tàu người ta cẩn thận cái chuyện nó dễ sợ lắm. So for example, Master Hận Hận Xiên, I know I bad mouth him a lot, so I'm today I'm trying to make up. Hận Xiên, he when he was alive and he was barely fully ordained, Master Hận Sư gave him a red sash, 108 pieces red sash. That tells you that they really respect Master Hận Xiên's virtues. Even though he doesn't have a lot of seniority. Thành ra cái áo đó nó tượng trưng cho cái đức của mình chứ không phải là cái hà của mình. So the 108 pieces sash represents symbolizes your way virtues, your blessings. Thành ra thầy Hận Luật thầy mang cái áo 108 mảnh. So Hận Lư he wears 108 pieces. Okay. And Hận Lư have been accruing a lot of blessings. That's why he could stay in seclusion for 1 year. Thầy Hận Luật là thầy đã làm phương trưởng đã lâu rồi, đã hơn 10 năm rồi, hơn mười mấy năm rồi. Thành tạo rất là nhiều phước. Thành thầy mới đủ phước mà có thể ở trong vô thất như vậy hơn cả năm đó. Chuyện cực kỳ khó. Rất là khó. Because tại sao như vậy? Nếu cái vị vào thất á, mà tu cái pháp mà tiểu thừa, if you go to into seclusion and cultivate the Hinayana Dharma, you don't require that much blessings. But when you cultivate Mahayana blessing, boy, you need a lot of blessings. Thế nên quý vị vào thất á, dạ, mấy thầy tiểu thừa, mấy người Thái Lan, Miến Điện thích nhập thất như vậy á. Mấy thầy Tây Tạng thích nhập thất như vậy là họ nhập thất được tại vì họ có rất nhiều phước. Nhiều những người thầy mà đại thừa mình muốn nhập thất phải cần phước nhiều hơn nhiều không có thể tưởng tượng được. Chân thôi không thể nào ở trong thất được, chạy ra ở trong chịu không nổi, nó tới nó phiền não mình điên luôn. Tại biết là sao, cả ngày mình làm như ngồi. Tại vì, because all day, all you do, you sit there. You do nothing. You go crazy. Normal people go crazy. Ngồi cả ngày không làm gì hết. Mà không đủ phước, mà điên tiếc, chịu không nổi đâu. Okay. So anyway, so Hận Xiên was the Phang Gia. The American monk was there the whole time, right?
No, he just showed up for the lunch.
Oh, he works. He's working. The real tall guy. Is he healthy or? So he walks funny. Because he has some physical problems? That's what I heard. Huh? Really? How interesting. Oh, you saw Hằng Toàn for the first time. What was he doing? The whole time? The whole 2 weeks. That's very good. What's your impression of Hằng Chuyển? Ông ớ kể, tại vì tôi không biết, tôi không liên lạc với họ, tôi mến họ. Mình cái miệng tôi nói gì, chứ cái biệt tâm tôi thích họ, chứ sợ, tại tôi phục cái đạo đức của họ. Don't take me wrong. When I say things, it is from a Dharma perspective, but deep down in my heart, I have high regards for these people. I high regard for their way virtues. Đạo đức họ, đạo cao, đức trọng. Tôi chuyện rất là hay. Thành tâm tôi phục họ lắm, tôi rất mến họ. Từ nhỏ tới lớn, từ thấp tới bé, từ lùn tới cao, từ mập tới ốm, từ nam tới nữ. Nhưng đều tại vì vào đó ở khó lắm, phải qua ngân, cực kỳ khó.
Yeah.
Nhập thất có nghĩa là tại vì the question is có ai cần nói tiếng Anh không? Any need for translate into English here? Who's translating in Chinese right now? Hey, Danny. The Chinese people are confused. Well, anyway, we're gossiping anyway. It's nothing important. Mình chỉ nói chuyện tầm phào thôi. Nói gì hết. CTTB. They have a property in Santa Cruz. chùa Vạn Phật á, hệ thống Vạn Phật á, có một cái mảnh đất ở trong Santa Cruz, trong núi Santa Cruz. It's in the mountains in Santa Cruz. It's called Highway 9. At least it used to be called Highway 9. Ngay cái con đường Highway 9 đó. Thì and it's a house, một cái nhà. I know about that because my friend Master Hằng Wu Feng, Master Viên Giác used to be there for months on end. Tại sao tôi biết cái chỗ này? Tại vì thầy Hằng Phong đó, thầy Quả Phong đó, là thầy Viên Giác đó, bạn của tôi đó, là lúc trước tới đó ở cả mấy cả tháng rồi, gần cả năm rồi. Nhà đầy đủ lắm, nhà tốt lắm. Rồi mỗi tuần họ chở xe chở đồ ăn tới. So every week they would drive a car, a supply line. The car would drive to the place and provide them with food. Thì họ chở mỗi tuần, họ chở lái xe chở tới, chở đồ ăn tới. Rồi cái nhà trong nhà rộng rãi lắm, nhà đất cũng rộng nữa. So it's very private, and it's very popular because people go there and they practice in seclusion. Thì mấy thầy ở Vạn Phật á, thì họ có mấy thầy mà có người thích á, thì họ được xin phép mà tới đó để mà họ ở vào thất. Tức có nghĩa là họ tới đó họ theo cái chương trình tu riêng của cá nhân của họ, không cần làm gì thiệt thường như ở chùa Vạn Phật. So for example, when they go there, then they follow their own dharma doors. They don't do the regular CTTB daily schedule. Okay. So for example, some of them might be doing chan, hoặc như có nhiều người, dạng như có nhiều người có thể luyện thiền mỗi ngày. Some of them might be reciting the Buddha's name. Một vài người có thể niệm Phật. Or some of them might be reading sutras, hoặc có nhiều người tụng kinh thôi. Master Hằng Chỉ, thầy Hằng Kỳ, cũng là trước cũng phương trưởng chùa Vạn Phật luôn đó. Thầy khi mà thầy nhập thất ở chùa Vạn Phật á, thì dưới ngài Tiên Hóa thì thầy Hằng Kỳ là học thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm. Hằng Chỉ, when he was a monk, he went into seclusion for 3 years under Master Shen Hua, and every day he would memorize the Sarangrama Sutra. Okay, and by eventually he memorized it. Cuối cùng thầy thuộc lòng luôn. Rồi mỗi ngày thầy tụng cái kinh Lăng Nghiêm, tụng từng chữ từ đầu chí cuối. Tụng xong rồi tụng tiếp. So he would recite this sutra character word for word from beginning to end endlessly. This is incredible kung fu. Quý vị đừng có tưởng có những cái pháp tu nó tuyệt vời lắm, ngày tôi nói có những pháp tu tuyệt vời lắm. Ngồi mà tụng cái kinh Lăng Nghiêm mà chữ tàu đó. Okay. Tụng từng chữ như vậy từ đầu chí cuối, ngày đêm làm như vậy thôi. Công phu như vậy thôi. Dễ sợ lắm. Tụng cái kinh Lăng Nghiêm được không phải là chuyện dễ đâu. Cực kỳ khó. Mình ngày hôm nay cái gì mà tụng được chú Đại Bi không phải là dễ đâu. Người nào thuộc lòng được thuộc được chú Đại Bi không phải là dễ đâu. Chưa chắc thuộc được đâu. Nó rất là khó. Nhất là mấy người mà đa nghi đó. Tụng tin nó chưa vững lắm. Mấy người mà còn ăn hành ăn tỏi đó. Nhất mấy người thích ăn tỏi đó. Học hoài không thuộc nổi. Tôi đang nói xấu trước mặt người ta. Anyway, so thành ra cái mình vào thất á, tức là mình có cái chương trình, có cái pháp tu của mình. Thì mình tu cả ngày cả đêm, mình làm như vậy thôi. Thành ra cái phiền não nó tới, tại mình làm hồi cuối cùng nó cái vọng tưởng nó nhảy lên, mình chịu không nổi. Cái người thường á, mấy người mà ngoài quốc, mấy người da trắng, ta nghe chuyện mình vào thất như vậy, ngồi thiền, ngồi lại như ta nghĩ là mình điên rồi. Không ai chịu nổi đâu. Không ai thì tưởng tượng có thể chịu nổi đâu. Ok. Hả? Thuộc thuộc lầu luôn. Dễ sợ. Thuộc lầu luôn. Kinh Lăng Nghiêm có vừa thuộc lầu, chú Lăng Nghiêm, một toàn kinh luôn, từng chữ luôn. Mà không cần. lúc mà thuộc lòng rồi nghĩa là không cần nhìn kinh mà chỉ nhắm mắt lại mà đọc thôi. Dễ sợ lắm, cái công phu nó dễ sợ lắm. Người trắng, he is white as well, he is Caucasian. So you have to teach a woman there to lăng nhãn chinh. Hey, 你应该 记得 lăng nhãn chinh. À, 要送 lăng nhãn chinh. Cái bà này cũng dễ thương lắm. Vài hai tuần trước ăn xong tôi ra uống nghe người đang ngồi đang tụng xì xào trong cái Phật điện, mình đi ra thấy bà đang tụng. Ôi, bà đang làm gì vậy? Tại sao bà đang đi ăn? Nói tôi mới về nhà tôi ăn rồi. Tôi ăn xong rồi cái Quan Âm hiện ra bắt tôi tới chùa tụng kinh. Ngồi tụng kinh. Ngồi tụng. Cái bà dễ thương. Thành ra thằng tùng mới được tùng được cái tùng được cái kinh Lăng Nghiêm dễ sợ lắm, cái thủ Lăng Nghiêm thì dễ sợ lắm, mà thuộc lầu được không phải là chuyện dễ đâu, khó lắm. Có cũng có người học thuộc lầu nữa, đệ tử ngài Tinh Hóa có nhiều người thuộc lầu thuộc luôn. Đi ngài Tinh Hóa có nhiều đệ tử thuộc nè, thuộc kinh Lăng Nghiêm này, thuộc kinh Pháp Hoa này, thuộc kinh Địa Tạng này, mấy người dễ sợ lắm, mấy người mà tại gia nghe chưa, ngài Tinh Hóa cho chơi như vậy, dễ sợ lắm, cái phước đức mình dễ sợ, thành ra con người mình thành cái cuốn kinh luôn. Nó quý như vậy đó. Quý vị cứ biết cuốn kinh mà quý vị thấy trong cái tủ đó là phải có Long Thần Hộ Pháp đứng bảo vệ. Tôi cười lắm mà tôi không để ý, quý vị không biết cái chuyện đó, tại vì tôi please translate for the young ladies over here. Yeah, go translate for these Chinese old women. No, you don't need the mic. It's just I want to make sure they understand. Just because nothing important. Tell them that so far for the last hour or so, I last 40 minutes or so, I spoke nonsense, nothing important. they didn't miss much. What was that? I was telling them that all the sutras, all the Mahayana sutras are guarded by the Eightfold Division. Những cái kinh mà Đại Thừa phải có Long Thần Hộ Pháp đứng bảo vệ. How do I know that? Sao tôi biết như vậy? Tại vì one day I always circumambulating. Có một bữa kia tôi đi nhiễu trong Phật Điện, tôi nhìn thấy, mà thấy mấy sư cô sắp một cái hàng kinh di giáo của mình, đó, sắp hàng cái hàng đó. Tôi nhìn mà tôi giật mình, đó, tại sao có Long Thần Hộ Pháp nó bao vệ cái kinh. Mình giật mình. So I saw it's guarded by it's well guarded. That surprises me. I said, our sutras guarded by no. It must be my imagination. Tôi giật mình là tại vì mình không ngờ cái kinh của mình mà được Long Thần Hộ Pháp tới đứng bao vây, đứng một cạnh. Cái kinh Đại Thừa nó dễ sợ lắm. Thành ra khi quý vị mà thuộc một cái kinh Đại Thừa đó là quý vị sẽ cười, hiểu chưa? And therefore, so I was circumambulating and I was surprised because look at the Bequeathing Sutras in Vietnamese. I saw how well guarded it was. I was surprised. I said, oh, so it must be Mahayana Sutra then. And you don't realize it. And tôi nói cái vị nghe nè, những cái vị mà long thần hộ pháp mà đứng bảo vệ kinh đó, họ nghiêm dễ sợ lắm. Đi ngang một cái mà lộn xộn, quất mà phải cung kính. So you know, they're very strict. And so if you don't behave, then go away. You know, this is a holy place. Đây, lúc mình mà cái tâm mình không đàng hoàng, họ đuổi đi. Nói cái chỗ này chỗ thanh tịnh, không có được tới làm quấy nhiều. Của kinh. Mà. So they're very strict. So if your mind is defiled, they will chase you away and say, get out of here. Okay, this is a pure place. This pure place where the sutra is. Okay. So if then you memorize sutra, then nếu như quý vị mà thuộc cái kinh, thì quý vị là cuốn kinh. Then you become the sutra yourself. And what does it mean? You nghĩ là sao? Là long thần hộ pháp đứng bảo vệ quý vị. And therefore, the Dharma protectors will guard you and protect you. À, quả ngân nghe nó khói dễ sợ, bây giờ về học kinh ngay lập tức. Now Guyin said, now I want to memorize sutras from now on. it's true. That's our routine. If you memorize sutras, you become a sutra yourself, and they have to guard you. Thì chuyện nó dễ sợ không? Cái tâm mình á, nếu mình thuộc lầu là mình thành cú kinh. Cầm cái cây gì?
Cầm cái cây thì cũng
như
người
cũng hùng tráng vậy đó. Mặt màu, cái người đó màu gì?
Tôi chỉ
có hình đây. Show her a picture of Wei Tou Bodhisattva. No, she says that several months ago she was at home. She was reciting the sutras and doing reciting the Buddha's name, meditating. She does it regularly. And all of a sudden, she saw a man standing with holding something like this, and it's very, 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 very powerful man. Okay, so I asked him what was the color? Was his color? So Danny, go and show her. Show her a picture of Wei Tou Bodhisattva. Yeah, you have a picture of him, don't you? Do a search on Wei Tou Bodhisattva. Huh? Oh yeah, right. Có giống như ông này không? Có giống như ông này không? Đây nè, ông này nè. Ông không giống hả? Okay. Yeah.
À,
trong tám bài chư Phật có. có nghĩa là như vậy nè, có nghĩa là con mắt nó mở ra, cái thiên nhãn nó mở ra mới thấy được. And this is not hallucination. Cái này không phải tưởng tượng đâu, không phải là mà mắt nó hoa đâu. Là lúc mà cô ngồi cô thiền như vậy, cái tâm nó thanh tịnh đó. Yeah. And à, như vậy là địa tạng phải không? Phải người sau lưng không? Giống như cái như vậy này, đừng cái chuyện nó xảy ra thông thường, đừng coi chuyện mà nó gì hay ho quá nha, đừng ngào mà. Cái lúc mình ngồi mình thiền, lúc mình tu như vậy, thường thường mình cái mắt thiên nhãn mở ra cái mình thấy, xong nó đóng lại. Chuyện thông thường lắm. Thấy Quan Âm rồi thấy này nọ, mắt nó mở ra mình mới thấy. nó mở ra xong nó đóng lại thôi. So it's quite common. Yes, yeah, I know. Yeah, true, believe me, it's true. Tại vì lúc mình ngồi mình tu, mình niệm Phật hay là mình thiền như vậy, nhiều khi con cái thiền, so you meditate or you practice, and every now and then your mind your heavenly eye opens up and you see things and then it shuts. It's very common for a lot of people. Okay. All right. So she saw several months. She saw a picture of something of someone, guarding. Okay, yeah. And, where were we? Oh, if you memorize sutras, then we'll come and guard you as well, because Ruching has time. Nói cái bà Ru Trinh này, bà mà có thì giờ bà đi học kinh đó, thì sẽ bà thành cứu kinh, thành sẽ có người tới bảo vệ cho bà. Okay, all right. Chừng nào có ngưng vô thất đây. So I ask Jean, when is she going to want to go into seclusion now? He says she wants to do it. She says she resolved to, she didn't know what it is, she made a resolve to go into seclusion. Không biết là nhập thất là cái gì hết mà dám phát nguyện nhập thất. Tôi cũng chịu bà này thôi. Ngắn quá đi. Cái nhập thất á, nó thường thường á, trong cái những người nhập thất á, rất có người rất khi mình nhập thất rất có những người phát tâm tới ủng hộ mình nhập thất. Cái nhập thất á rất dễ dàng, tại vì người ta cho cái chỗ mình ở, cho chỗ ăn này nọ. Cái khó khăn á là mình ở nổi rồi không? Chứ không phải là cái chuyện ăn uống ở nó dễ, ăn ở nó dễ, ăn mặc nó dễ. Thì mình có ở trong ở lại nó được mới là cực kỳ khó. Tại nó giống như là cái nồi mà nó nung lên, cái nồi mà nó nấu vậy đó. Nó lửa nó bốc lên á, mình đậy cái nắp lại thì cái nắp nó cứ đẩy ra hoài, nó bung ra hoài. Nhập thất là như vậy đó. Cuối cùng chịu nó bung cái nắp nó văng luôn, là mình văng luôn. Để dân nghĩa cho quý vị hiểu như vậy đó. So I explained to them that you go into seclusion, you build up a lot of pressure. For example, what it means is that the analogy is that you're boiling something. You're boiling a pot and you put a lid on top, and the vapor pressure keeps on pushing the lid up like this constantly. Eventually, it will blow the lid open, and that's the kind of pressure you're getting when you do the seclusion. And lúc mình nhập thất, cái áp lực ở trong người mình nó nhiều lắm, thành mình phiền não dễ sợ. Thành nó khó lắm, nhập thất là chuyện cực kỳ khó. And that's why seclusion is extremely, extremely difficult thing to do. You need a lot of blessings. Cần rất nhiều phước. Phải lo trồng phước nhiều mới nhập thất được. Thành thầy Hằng Thục, Hằng Luật, mà nhập được thất được một năm là giỏi lắm. So Hằng Lư to be in seclusion for 1 year is incredible. He has a lot of blessings. I was told, như Ngài Tiếng Hoa, Ngài nói như vậy này. Ngài nói á, quý vị mà tu đại khái thôi nha. I don't remember anymore, but vaguely, this is what he repeated to me. Nói đại khái thôi, tu nhớ nè. Đại khái càng như là quý vị muốn nhập thất á, một tuần á, là phải làm việc cho đạo tràng 3 năm. For example, it is said that if you want to go to seclusion like the Chan Chi we're going to do here, it's a form of seclusion. Chẳng như cái thiền thất á, cái thiền thất mình đang sắp tổ chức tuần sau đó. Okay. Cái tuần này đó là một cái loại thất. Okay. 7 ngày thôi đó. Quý vị muốn 7 ngày như muốn ngồi thất 7 ngày như vậy là quý vị làm việc cho đạo tràng 3 năm trời. If you want to go to seclusion for 1 week, Okay, you have to work for the Wei place for 3 years.
Phải cần tạo cái phước cả 3 năm trời mới vào thất được một tuần.
Dễ sợ những người đó, không có chơi đâu. Thành cái này là tại vì đây những cái kỹ thuật tu luyện mà trong nhà nghề tôi mới biết. Thành thầy ngày thứ này nói quý vị muốn thành công, muốn một tuần mà thành công trong việc nhập thất, quý vị á phải tạo rất nhiều phước. Có nghĩa là nó nói mấy người xuất gia, chứ mà nói quý vị nghe chưa, mấy người xuất gia vào chùa tu đó muốn nhập thất một tuần phải làm việc cho chùa 3 năm trời mới có quyền ngồi thất một tuần, mới đủ phước mà ngồi thất một tuần. Dễ sợ như vậy. So this xin lỗi, this refers to left home people, they at people inside the temple who want to go into seclusion for 1 week, they need to work for the temple for 3 years. Okay, yes, well, let me wait your turn. Không nhập thất được chứ, bác nhập thất được. So the question she has is so for you lay people, you have no chance to enter seclusion. Được chứ. Cái này chỉ là nói đại khái cho quý vị hiểu cái sự quan trọng của cái tạo phước thôi. This is only a rule of thumb to tell you, to explain to you that the importance of having blessings, of accruing blessings. You lay people can enter seclusion as well. Chẳng hạn như quý vị người tại gia cũng nhập thất được, đâu có sao đâu. Tại vì tôi đi ví dụ cho quý vị biết. For example, in my personal case, trường hợp tôi đó, okay, là tôi không bao giờ làm việc cho chùa, tôi làm việc cho chùa Vạn Phật 4 năm. I was at the CTTB for 4 years. Okay? When I went to Long Beach, lúc mà tới mấy cái đạo tràng đó thì tôi nhập thất còn hơn cả tháng. So when I was for 4 years there, my total seclusion time was at least a month. So I exceeded my quota already. Thành lúc mà tôi ở chùa Vạn Phật á, tôi tạo phước á, thì tôi làm việc với chùa Vạn Phật á, thì tôi được nhập thất chung kỳ cộng lại cũng hơn cả tháng luôn á. Tức cái phước tôi nó xài hết sắp bát rồi. Okay. And then after that, rồi sau đó, and then after that, I went to seclusion at my brother's house. Rồi sau đó, tôi đi lang thang, không có chỗ ở nữa. Before that, I really struggled because no one would harbor me. Lúc trước mà gặp được người em tôi cho cái nhà ở đó, thì không có chỗ tu. And I was near giving up. Tôi suýt hoàn tục. Hoặc là I was even close to returning to Taiwan because there's no place here in the US for me to cultivate. Nhất là ở cái xứ Mỹ này là tôi suýt trở về Đài Loan, tại vì ở cái xứ Mỹ này không có chỗ để mà dung túng cho tôi tu. I refuse to go back to my master's temple. Vietnam temple. Tôi nhất định không trở lại chùa Việt Nam của thầy thôi. Thành ra tôi suýt phải trở về Đài Loan để mới có chỗ tu. I almost went back to Taiwan to cultivate because you get a good support in Taiwan. Ở Đài Loan người ta tâm Phật tử rất là tốt, ta ủng hộ trường tu hành của mấy thầy. But eventually my brother gave me a room. Cuối cùng ông em tôi mua cái nhà cho tôi một cái phòng. Before that, I was living illegally in his apartment for 8 months. Trước đó là tôi nhập thất ở cái apartment của ông em ở trong trường đó, nhập bất lậu cả năm trời luôn. Cô Hằng Lượng khi mà cô tới thăm em tôi mà ở đó một tuần thôi á, là cái ông sếp của apartment đó, của trường học đó, kêu ông Việt bà nói là ông em tôi nói là có cái bà nào đầu trọc trọc đó, tại sao ở lậu đây, không được ở đây. Còn tôi ở đó 8 tháng trời không ai nói một tiếng nữa.
mình đi vô đi ra hoài. Tại vì chẳng phải đi chợ rồi phải đi nó đồ ăn rồi mình đi nhiều trong phòng, nó đi lọc cọc cũng đầu ở dưới tụi nó than phiền hoài, mà ngài nói một tiếng hôm đó tôi đâu có biết, tại mấy cái bạc măng mà tụi Mỹ nó làm tầm bậy đó, thành nó lúc mình đi nhiều trên cái sàn nhà như vậy này, đi cột lên đó, cái mấy dưới nó nghe hết, nó phiền não dễ sợ, mà không bao giờ nó than phiền hết, dễ sợ không? Mình vừa ở lầu nữa, vừa nó phiền người ta nữa, mà không ai nói một tiếng hết. Mà có Hoàng Lương tới thăm con tuần, cái ông kia sách đầu việc của nó, ê, có cái bà, cái cô nó trọc trọc đó, ở đây không được đó nghe. So, it's funny because when I was, before my brother bought a house, and I was staying at his apartment in the dorm illegally for 8 months. In seclusion, so it's a dorm apartment. And therefore, it's noisy. And when I was circumambulating, I was walking around in the apartment. It was noisy because I didn't realize that when you walk, the people underneath you can hear you, and no one ever complained. Whereas when Heng Liang was visiting Viet for a week. She was staying there for a week. The director of the dorm immediately called Viet in and said, "There is some kind of bald-headed woman who stays at your place. She cannot stay there. She cannot stay there long term. One day is okay, but not 1 week." I was there for 8 months, not a single complaint, even though I was very noisy. In and out often too. And that's the nature of blessing. Cái phước mình nó như vậy. Ý tôi nói như vậy. Mình có phước, mình mới ở được. Không có phước, nó đủ cái phiền não, nó đuổi mình đi. Ngoài phiền não, trong phiền não, ngoài. So my point is that if you have the blessings, then you're able to stay long term, because otherwise, without the blessing, you have afflictions from inside or outside that will prevent you from staying in seclusion. Okay? Thành cái phiền não nó từ ngoài từ trong nó tới, mình ở không được, ở thất không được. Chẳng như cái thiền thất này sắp tới này mà quý vị tới đó, for example the Chan Chi that we're organizing this week here is designed for you to remove the external obstructions. Cái thiền thất này là cái phương tiện để mà tạo cái gì một cái môi trường mà cái ngoại chướng nó không được tới phá cái gì. Okay. Now you have to deal only with your internal obstructions. Thành quý vị chỉ còn đối phó với cái nội chướng mình thôi. Ngồi chịu đựng nổi không? Ngồi chịu đựng cái đau chân nổi là không? Đó là cái nội chướng. So all you have to deal with in the Chan Chi environment is you have the environment that will exclude the external obstructions. Now you only have to deal with internal obstructions, meaning, can you handle the leg pains? Yes. Question.
I remember
once I was called. The what? I'm sorry. Repeat that. Yeah. Repeat. I'm sorry. I couldn't hear it.
I was there.
You know, when using a microphone either. So, yeah. Yeah. So that the rest of us has no external obstructions.
Ông này ông đang phiền, cái thiền thất vừa rồi á là có người cứ sai ông đi làm này làm nọ hoài. Tôi nói phải sai ông như vậy thì cái phần người còn lại chúng tôi mới không có ngoại chướng. Phải có người hy sinh chứ.
Oh, by the way, speaking of obstructions, nói về chuyện ngoại chứ. On Monday and Tuesday, we need to have someone after the Chan Chi, on Monday and Tuesday at the Chan Chi, there are people that we need to pick up from the airport, LAX.
For example, on Monday, a pharmacist, a colleague of Han Dan here, is flying in from Michigan. And so the Bhikshuni here, she's a disciple of Venerable Bhikshuni here. She's coming here to participate in the chan. She has to work on the weekend, like Han Dan. So we need to pick her up from LAX. And so Bhikshuni will have to go, one of you, to go to the airport to pick her up. And then on Tuesday, there's a Bhikshuni who's flying in from Montreal to join our chan meditation. So you also need to pick her up as well. Okay. Tuesday Han Dan is her day off. Yeah, maybe she can give a hand. She called ở chùa bên Montreal mà tới đây đó ngày thứ ba đó. Ngày qua she called lượng nói về không? Có người sư cô tới ngày thứ ba đó thì nhờ hành đàn chở tới đón cô đằng phi trường xong chở tới đây tại hành đàn ngày thứ ba nghỉ việc. Bên Canada, Gia Nó Đài đó họ sẽ tới thứ ba thì mình sẽ nhờ hành đàn đón, còn thứ hai thì mình sẽ nhờ một người khác chở cô ra ngoài phi trường đón cái cô đệ tử của sư bà. Thì tùy thôi, không nếu Jasmine đi được thì để cho cô ngồi thầy thiền được cũng sao, ngồi thì tùy cũng sao hết, thì mình thành nói cho ngoại chướng như vậy, phải có người hy sinh đi đón với họ, để mình phải hy sinh giúp cho họ, họ từ xa tới mình chỉ mong cái vị hoan hỷ. Không sao hết, không mình sẽ giúp cô cái chùa mình sẵn sàng giúp người ta tiến tu, mình giúp chuyện tốt không sao hết. Thì cô làm như làm chuyện cô được tu được bao nhiêu và tu bấy nhiêu không sao hết, chuyện nó dễ dàng không khó khăn. Okay. Anyway, we need to wrap it up. Yes. So
is that the Monday, which is the Labor Day?
Yeah, something like that. It's a holiday, right? Đúng rồi. Yeah, it's a ngày là ngày. It's Labor Day. Something like that. Nhưng ngày thứ hai là ngày nghỉ mà. Không sao hết. Thành thành lái xe nó dễ dàng lắm. So it's not, the traffic is not that bad. Okay. All right. What else? Can we wrap it up? Because we need to go to lunch here. We're late again. Oh. Khổ ghê. Bữa nay mình trễ lần nữa. Mãi mà xui nè. Cô Hằng Lượng, cô không có đấy. Cô không nhắc. Sao mình không có thì giờ. Mình làm lễ không kịp. Nói xong cái chuyện bảo thành cho nó xong đi. Anything you'd like to add? Huh? Để mình làm xong mình sẽ nói. Mình nói xong mình sẽ làm. Sao? Bà Mạc Thanh nói sao? What happened? So, hunger. Yeah, quả trai, yeah. Yeah, yeah. Uh-huh.
Yeah,
oh, they're there for Master Shinhua's thing. He doesn't know I don't go to the CTTB anymore unless I'm requested. I see. Actually, it's bad timing because I might want to go to the CTTB to meet with Terry Nicholson. I want to talk to Randy about this because Terry Nicholson is the person that Master Shinhua taught the Sunday School Dharma to. She's the one who directed the Sunday School in the Goguryeo Temple here before they changed it into a elementary school and then high school. So she knew what Master Shenhua wanted to do education-wise for children.
Cái bà Terry Nicholson là cái bà đầu tiên mà đệ tử ngài Thiên Hóa mà ngài biểu bà làm hiệu trưởng của cái trường học nữ trung học ở bên Vạn Phật Thành đó. Rồi trước khi đó là ở Kim Luân á, là cô phụ trách cho cái giáo dục chuyên nhật đó, con nít nó tới đó, là cô có cái chương trình cho tụi nó tới. Rồi cuối cùng nó biến thành là một cái lớp mẫu giáo, cái trường mẫu giáo ở đó. Sau cuối cùng nó biến thành một cái trường trung học ở Vạn Phật Thành luôn. Thành cái cô Terry, cái bà Terry Nicholson là bà có cái pháp mà ngài Thiên Hóa muốn dùng để mà dạy mấy đứa con nít. Okay. And I plan to have Sunday school here. That's why I need to go talk to Terry Nicholson. I want to learn the Dharma from her. And she's at CTTP. And that's why I probably go there sometimes. Probably chắc là khi nào mình đến San Jose mấy cái chùa An Lạc đó, xong mình xong làm vần xong mình lái xe tới Vạn Phật Thành để gặp Terry Nicholson để mà hỏi xin cầu cái pháp của bà từ đó sao. And then I also wanted to talk to Roger Kellerman, who's also in charge of the training program of the boys' school. Rồi tôi muốn nói chuyện với ông Kellerman, cái ông người do Thái nữa, cũng là ngài Thiên Hóa, ngài cũng dặn ông phải làm như vậy ra sao, dạy học trò phải dạy ra sao như sao này nọ đó. So that's why. But probably either June or July. Chắc là thứ tháng 6 hoặc là tháng sau nữa hoặc là tháng 7, tháng 8 gì đó. Maybe June, July, August we go to CTTB, but not now. Not next weekend. Okay. Anything you like to add, Honda?
Mm-hmm. And they came off the airplane. Mm-hmm. The next day start at 3:30, and every day from 3:30 until 10 at night.
Mm-hmm.
And they're older than me, but they're amazing. And I feel blessed that you taught us a lot, because those people from other country, they don't know a lot of Dharma, but they just do it. But they do a lot of wrong things, so it's like start and stop, but they just try.
Mm-hmm.
But they have a lot of wrong idea and.
They don't talk to them. They don't explain things to them.
They have a temple in Holland, but the monk there is. They explained to me that he's constantly on vacation. So they do it themselves. They get together and just do it themselves. They go to Germany. They just do it themselves. They don't have like somebody teaching them.
Yeah.
So
yeah. It's too bad I didn't ask you to get, because you should get their contact information. Yes. Because next year we plan to go to Europe. And we can go to the temple and help train them, help them address the questions, cultivate questions. So this is why we plan to go to Europe, because we want to go to small temples like that and talk to people every night, like weeknight. Okay, I don't mind driving to the temple and recite Buddha's name and talk to them. Say they're going to ask a lot of questions. Sang năm, quý vị đi Vạn Phật Thành đi mấy cái chỗ nhớ như vậy. Sang năm chúng ta là sẽ đi qua bên Âu Châu. Để làm cái gì? Tại vì đi viếng mấy cái chùa nhỏ nhỏ như vậy. Tại vì cô Hành Đàn cô nói rằng là mấy cái chùa ta gặp, ta qua đó, ta thích tu mà ta không có cái sự hướng dẫn, ta không biết làm sao mà tu hết đó. Okay. Mấy thầy mấy cô không có pháp tu này, tội lắm. Thành họ thường họ phải chạy đến Vạn Phật Thành. Rồi họ tới Vạn Phật Thành như vậy, cũng không có người trả lời cho họ nghe chưa. Họ tội lắm nha. Họ cực kỳ, quý vị không hiểu, quý vị hên như thế nào đó, phước quý vị lớn dễ sợ lắm. Tại tới đây rồi thầy rồi còn kể kỵ chuyện khôi hài chứ, quý vị cười vui rồi nọ, còn có hỏi, có thắc mắc hỏi, có thể trả lời. Còn họ bên kia là họ thắc mắc, không ai trả lời hết đó. Tại vì sao? Tại vì như vậy nè, ngay cái nhóm San Jose mà Diệu Nga đó, đi vào Mật Thành 7 năm trời, tới đâu thỉnh pháp 7 năm trời, không ai giảng gì hết. Khi mình tới giảng pháp họ bật ngửa ra tay cái pháp nó như vậy mà không biết. Thì mình phải đi. Lúc mà quý vị Quý vị mà tới một cái từng độ nào đó rồi, mình phải đi, mình phát tâm mình đi để giúp người ta tu. Người ta tội lắm mà không có pháp tu nữa.
I was telling them that that Randan was recounting that she met, she was impressed with her roommates, and the thing is that they don't have any guidance. The Vietnamese, they don't have any guidance from Europe. She's from Holland. She came from Holland, and she says she does a lot of things wrong, and that's what they, but they go to the CTTB because that's the place they know they can learn the proper Dharma. Okay, and they go there, and even the, when they go there, no one explains things to them either. It's very sad. I say that because the group of old people in the San Jose Temple, the Anlat Temple in San Jose, they went to the CTTB for several years, 7 years, and no one really explained anything to them at all. Okay. Until we came around and we explained them the Pure Land Dharma, and that's when they said, ah, this is the Pure Land Dharma. No one ever explained to us this way. Okay? So that's why I'm committed to going to them, to temples and explain things to people, and share our Dharma with them. So that's why I ask people who go to CTB to, or the other people who to have contacts. They should go in Europe, for example. Next year we go to Europe and we go to all these small temples and we talk to them. I don't care. You have 20, 30 people at night, on a weeknight, you know, I go there and talk to them, explain to them how, what cultivation is about. Okay? Thành ra mặc dù mình đi chơi, nhưng mà thiệt ra tối đó mình đi chơi ban ngày, xong buổi tối mình tới cái chùa nhỏ nhỏ, biến cái chùa nhỏ nhỏ. Chứ cô nhớ chuyện này chưa? Mình sẽ làm liên lạc cho họ biết, viếng cái chùa nhỏ nhỏ, tôi sẵn sàng tới giảng pháp cho họ nghe, mình niệm Phật cho họ tí. Ban ngày mình đi chơi, buổi tối mình tới nói pháp. Ok? Rồi cuối tuần mình tới cái chùa lớn. Ok? Được không? Có ăn nhiều chùa không? Nói cho họ biết, liên lạc cho họ biết để mình tới viếng cái chùa. Tại vì nhiều khi người ta lớn tuổi tới đi xa không được. Đâu phải ai cũng đi xa được đâu. Thành mình phải tới viếng cái chùa cho ta. Mình đi chơi luôn nữa mà. Một công hai chuyện mà. Nhưng sao ấy. Mình ăn thôi mình tới viếng cái chùa để kết duyên cho cái pháp tình độ nghe ta. Tại vì ban ngày mình đi chơi, mình đi danh lam thắng cảnh cho đã rồi. Buổi chiều mình, buổi tối mình tới, mình tạ công đức một tí xíu để mình đỡ ấy nấy. Ok. Đi chơi qua cả ngày mình sợ thầy bị mang tiếng, thầy chị ham vui. Người ta kể cái ông đó từ Miễn qua đây ông đi chơi không à, ông làm gì hết á. À, ngày thứ ba đó ông đi chơi không à, dẫn mấy cô cũng đi chơi với ông không à, trẻ già cũng có đầy hết á. Ok, let's go eat. All right. Siêu siêu ung tơ su sơ bia sơ phu chê huê xiang phu ye chân y chu chung sơ su hoa u
Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya.